Giải Tạng Đạo Phẩm, danh bán từ pháp môn Tịnh Độ Trược Khinh, từ Bất Tất Dụng, Di Tiểu Chủng Tiên Thục Giả, hoặc Tạm Dụng Chi, Thông Đạo Phẩm, danh Đại Thừa Sơ Môn, Tam Thừa Cộng Bẩm, Đồng Cư Tịnh Độ Đa Thuyết Chi, Biệt Đạo Phẩm, danh Đọc Bồ Tát Pháp, Đồng Cư Phương Tiện Tịnh Độ Đa Thuyết Chi, Viên Đạo Phẩm, danh Vô Tượng Phật Pháp, Hữu Lợi Căn Giả, Ư Tứ Tịnh Độ, Giai Đắc Văn Giả. Giải Đạo Phẩm của Tạng Giáo gọi là Bán Từ Pháp Môn. Trong Tịnh Độ trượt ác nhẹ nhàng nên hầu như không cần phải dùng đến, nhưng vì người căn cơ tiểu thừa đã quen nghe từ trước nên tạm dùng đến. Đạo Phẩm của Thông Giáo gọi là Đại Thừa Sơ Môn. Ba thừa cùng dân nhận trong Đồng Cư Tịnh Độ thường nói nhiều về đạo phẩm này. Đạo Phẩm của Biệt Giáo gọi là Pháp dành riêng cho Bồ Tát, được nói nhiều trong hai cõi Tịnh Độ Đồng Cư và Phương Tiện. Đạo Phẩm của Viên Giáo gọi là Phật Pháp Vô Thượng. Kẻ có lợi căn ở trong bốn cõi ấy sẽ đều được nghe nói tới. Bán từ pháp môn là nói tỉ dụ, bán một nửa là chưa viên mãn. Tạng giáo chỉ đoạn kiến tư phiền não, chưa hoàn toàn đoạn phiền não. Viên mãn vì chưa đoạn trần sa và vô minh. Tây Phương Tịnh Độ vốn không có ngũ trược. Ngay trong cõi phàm thánh đồng cư, hiện tượng ngũ trược hết sức nhẹ ít, có thể chẳng cần dùng đến bốn thứ đạo phẩm ấy. Chỉ vì người căn tánh tiểu thừa phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà thiện tri thức dùng bốn thứ đạo phẩm ấy để thuyết pháp, hồng xứng hợp với căn tánh của những người ấy, khiến họ sanh tâm hoan hỷ nên có thể tạm thời dùng đến. Nếu chẳng phải là căn tánh tiểu thừa, không cần phải dùng đến phương pháp này. Đạo phẩm của Thông Giáo gọi là Đại Thừa Sơ Môn, môn đầu tiên của Đại Thừa. Cả ba thừa cùng dân nhận, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều phải tu học. Đây là khoa mục phổ thông, thừa nào cũng phải tu. Đồng Cư Tịnh Độ là chỗ chúng sanh đới nghiệp giảng sanh ở. Những người đới nghiệp giảng sanh chưa đoạn kiến tư phiền não, chỉ do công phu niệm Phật đắc lực có thể khuất phục phiền não mà được giảng sanh. Vì thế, đạo phẩm của Thông Giáo là môn tu học tất yếu nhằm giúp cho họ thấu triệt lý luận và phương pháp. Đạo phẩm của Biệt Giáo gọi là Đọc Bồ Tát Pháp, tức là pháp dành riêng cho Đại Thừa Bồ Tát, không phải dành cho cả ba thừa cùng tu. Hàng Bồ Tát trong cõi đồng cư và cõi phương tiện có những vị chuyên tu môn học này. Nhưng hàng Bồ Tát trong thật báo và thường tịch quan hoàn toàn chẳng cần đến đạo phẩm của Biệt Giáo. Đạo phẩm của Viên Giáo gọi là Vô Thượng Phật Pháp. Trong kinh Đại Thừa thường nói, Đức Phật dùng một âm thanh để thuyết pháp, chúng sanh tùy theo mỗi loài đều hiểu. Âm thanh thuyết pháp của Đức Phật gọi là Viên Âm. Bốn hàng hành nhân khác nhau nghe Đức Phật thuyết pháp cùng một lúc, nhưng người tiểu thừa được lợi ích nơi tiểu thừa, cho đến người Viên Giáo được lợi ích nơi Viên Giáo. Tình huống này chẳng khó hiểu cho lắm. Ví như trong trường học, thầy giảng bài, học trò mỗi đứa hiểu khác nhau. Đạo phẩm trong Viên Giáo là Vô Thượng Phật Pháp, bất luận ở cõi nào cũng đều nghe được. Vì Tây Phương thế giới bốn cõi viên dung, hết thảy kinh luận khen ngợi Tây Phương thế giới đều chuyên khen ngợi điều này. Hết thảy các thế giới Phật cũng đều có bốn cõi, nhưng chẳng viên dung. Chẳng hạn như đạo phẩm của Viên Giáo thì chỉ tại cõi Tịnh Quang và Thật Báo là có thể nghe được. Đó chính là tình hình nơi các thế giới khác. Trong Tây Phương thế giới, người căn tánh Viên Giáo sanh vào cõi phàm thánh đồng cư của Tây Phương cũng có thể nghe Vô Lượng Phật Pháp. Lúc Đức Phật Thích Ca mới thành đạo, giảng kinh Hoa Nghiêm, đó cũng là đạo phẩm trong Viên Giáo. Khi Ngài thuyết pháp với cội Bồ Đề thì có hai thuyết, một là Đức Phật thuyết pháp trong 14 ngày, thuyết kia bảo Đức Phật thuyết pháp trong 21 ngày, giảng cho 41 địa vị pháp thân đại sĩ, giảng Hoa Nghiêm trong định, náo nhiệt phi phạm, nhưng phàm phu chỉ thấy Phật tịnh tọa trên đụng cỏ dưới gốc Bồ Đề. Chúng sanh chẳng có phần. Người tiểu thừa chấp trước sự tướng bèn nói, Đại Thừa chẳng phải do Đức Phật nói. Sau khi Phật diệt độ 600 năm, thì Long Thọ Bồ Tát lấy kinh Hoa Nghiêm từ Long Cung ra. Con người hiện thời chẳng chấp nhận điều này, cho rằng tìm thủy đỉnh, tàu ngầm, cả Bắc Cực lẫn Nam Cực đều đã tới, mà chẳng tìm thấy Long Cung. Có người hiện thời đều biết là có quỷ, quỷ và người sống lẫn lộn với nhau, nhưng con người chẳng thấy được quỷ. Vì chúng ta sống trong không gian ba chiều, còn bọn họ sống trong không gian nhiều chiều, đa duy không gian. Phật có thể tùy loại hóa thân, cũng có thể biến hiện sáu trần thuyết pháp, đều là do A-di-đà Phật biến hóa ra. Đối với tình huống này, trong kinh đã nói là nếu dùng tâm sanh diệt để dò lường biển duyên giác, quyết chẳng có lẽ ấy. Trong bốn cõi tịnh độ, tại cõi Phàm Thánh Đồng Cư, kinh điển của tứ giáo đều có. Tại Long Cung, Long Thọ Bồ Tát thấy kinh Hoa Nghiêm số lượng lớn đến nỗi địa cầu không có cách nào chứa đựng được. Trung bổn Hoa Nghiêm cũng lớn, Bồ Tát chỉ lấy hạ bổn, bản nhỏ nhất. Bản nhỏ nhất là toát yếu. Kinh truyền đến Trung Quốc chỉ dịch được một nửa nguyên văn, hoàn toàn chẳng phải là hạ bổn nguyên gốc. Kinh Hoa Nghiêm nguyên văn có 10 dạng bài kệ.
Chú giải: kệ, kệ là đơn vị đo phân lượng của một văn bản theo truyền thống cổ Ấn Độ, cứ bốn câu, không cần biết dài ngắn như thế nào thì gọi là một kệ. Chữ kệ ở đây không có nghĩa là kệ tụng như ta thường hiểu.
Quý vị muốn biết tường tận có thể tham khảo Long Thọ Truyền, ngài là tổ sư của tám tông phái. Giải: như thị đẳng pháp, giả đẳng tiền niệm xứ, chánh cần như ý túc, đẳng dư tứ nhiếp, lục độ thập lực, vô quý vô lượng pháp môn giả. Giải: những pháp giống như vậy nghĩa là những pháp giống như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc trong phần trước, và những pháp khác như tứ nhiếp, lục độ thập lực, vô quý vô lượng pháp môn. Kinh văn có một chữ đẳng bao gồm tất cả pháp môn đại thừa và tiểu thừa. Trong ba khoa ở phần trước, kinh văn không nói đến tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Trong phần trên tôi đã giới thiệu, và trong vô lượng pháp môn khác Ngẫu Ích đại sư cũng nêu đại lược mấy thứ. Tứ nhiếp là nhiếp thù chúng sanh, cũng có nghĩa là tiếp dẫn chúng sanh. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Bố thí là ban ân huệ cho chúng sanh, cảm tình dần dần sâu đậm, rồi lại giới thiệu Phật pháp cho họ biết, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận, cũng là ý nghĩa tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật ký. Trước hết dùng dục để lôi kéo, sau làm cho họ nhập Phật ký. Thoạt đầu tôi thờ Chương Gia Đại sư làm thầy để học Phật. Ngài hết sức quan tâm tới bọn người mới học Phật chúng tôi. Ngài liền dùng tứ nhiếp pháp. Ngài sống ở nhà số 8 đường Thanh Điền, Đài Bắc, bảo tôi mỗi Chủ nhật đến nhà ngài. Nếu có một hai lần tôi không tới, ngài liền sai người đi hỏi thăm xem vì sao tôi không tới. Hỏi thăm như vậy, tôi chẳng thể không tới. Thứ hai là ái ngữ. Đối với học sinh, nói lời yêu thương, quan tâm chân thành, khiến cho người nghe cảm động sâu sắc. Thứ ba là lợi hành. Lợi là lợi ích, người đời rất coi trọng lợi. Nếu có chỗ nào tốt đẹp, ắt sẽ bằng lòng dâng theo lời dạy bảo. Thứ tư là đồng sự. Ba thứ trước dễ làm, môn thứ tư là đồng sự, đòi hỏi chính mình phải có trí huệ cao độ và định lực rất sâu, nếu không ắt sẽ thất bại. Như có người nào đó thích đánh mặt chược, liền cùng chơi mặt chược với kẻ ấy.
Chú giải: mặt chược hay còn gọi là mà chược, đây là chữ ma tước. Trong tiếng Hán đọc theo giọng Quảng Đông, người Hoa hiện thời lại thường gọi cờ này là ma tướng, nên Âu Mỹ thường gọi đó là ma rông. Là một loại cờ với lối chơi phức tạp, khá tốn thời gian và khá tốn kém để sắm một bộ bài và bàn chơi. Mạt chược của người Hoa thường từ 144 đến 152 quân, người Việt sử dụng đến 160 quân. Mỗi quân cờ có hình khối vuông, thường làm bằng ngà hoặc nhựa đúc cứng, khắc hoa lá và tên quân bài, thường phải chơi từ 4 đến 6 người. Tuy dây mượn từ Trung Hoa, lối chơi bài mạt chược của người Việt phức tạp và trang trọng hơn rất nhiều. Phải có một cái bàn to phủ nỉ xanh đóng riêng cho bài mạt chược để chơi, nên hầu như mạt chược chỉ thông dụng trong một số ít những người có của ăn của để. Theo lối chơi của người Việt, một bộ bài mạt chược được chia thành bài đạt gồm quân sách có vẽ hình chim sẻ, dạng từ nhất dạng tới cửu dạng, văn vẽ những vòng tròn nhỏ tượng trưng cho đồng xu, tài phao đông nam tây bắc và trung phát bạch, và bài khung là những con bài đại diện cho những con bài khác, gồm khung xanh, tổng, thùng, sọt, màn, và khung đỏ, hoa, hỷ, nguyên, hợp, tứ hoa, tứ quý, tứ hoàng và tứ hậu. Trong bài mạc dược của người Hoa, quân bài được chia thành dạng, cũng gồm 9 con dạng, bính hoặc đồng tử, tương ứng ứng con văn của người Việt. Điều hoặc sách tử tương ứng con sách, phong bài đông, tây, nam, bắc tương ứng ứng với quân tài phao, tứ hoa, tứ quý và tiễn bài, trung phát bạch, không hề có bộ khung. Cách chơi cũng đơn giản hơn lối xoa mạc chược của người Việt rất nhiều.
Đó là hành vi của bậc Đại Bồ Tát, đồng sự là phương thức tiếp dẫn chúng sanh tối cao. Lục độ là hạnh pháp của Bồ Tát, trong phần trước chúng ta đã đọc qua rồi. Bồ Tát là chúng sanh đã giác ngộ, dịch theo lối cổ là đại đạo tâm chúng sanh. Dịch theo lối mới, tức là lối dịch theo quy cách, khuôn phép của Ngài Huyền Trang, thì là giác hữu tình. Phật không có tình, tình hoàn toàn biến thành trí huệ. Trong Phật Pháp Đại Thừa, trí và tình là một, hãy giác ngộ thì tình biến thành trí huệ, còn mê thì trí huệ biến thành tình thức. Bậc giác ngộ xử thế, đãi người tiếp vật, nhất định tuân hành, lục độ. Độ có ý nghĩa là chúng ta từ bờ sanh tử luân hồi bên này vượt sang bờ đại niết bàn bất sanh bất diệt bên kia, còn gọi là siêu phàm nhập thánh. Điều thứ nhất trong 6 điều này là bố thí. Có cùng tên gọi với bố thí trong tứ diệu pháp, nhưng ý nghĩa khác biệt. Bố thí trong tứ diệu pháp nhằm kết thiện duyên với người khác. Bố thí trong lục độ của Bồ Tát nhằm độ chính mình. Quý vị nên biết, cái gốc của phiền não là keo kiệt tham lam. Phiền não vô lượng vô biên, quy nạp thành 84.000 loại phiền não. Thiên Thân Bồ Tát quy nạp chúng thành 26 loại lớn. Trong ấy có 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não.
Chú giải: căn bản phiền não gồm tham, sân, si, mạn, kiến, nghi. Nếu nói chi tiết thì kiến lại tách ra thành 5 thứ: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, và gọi chung là ngũ lợi sử. 5 loại phiền não còn lại được gọi chung là ngũ độn sử. Ngũ độn sử và ngũ lợi sử lại được gọi chung là thập tùy miên. Tùy phiền não còn gọi là tùy hoặc hay chi mạc phiền não, gồm 3 tiểu loại: đại phiền não pháp địa, phóng dật, giải đãi, bất tính, hôn trầm, trạo cử, thất niệm, tán loạn; đại bất thiện địa pháp, vô tàm, vô quý; và tiểu phiền não địa pháp, phẫn, phú, giấu giếm tội lỗi, san, keo kiệt, tật, ganh ghét, não, hại, hận, xiểm, cuốn, dối trá, kiêu và ác tác. 3 tiểu loại này còn gọi là đại tùy, trung tùy và tiểu tùy phiền não. Duy thức tâm còn thêm vào tiểu tùy một loại nữa là tùy miên, ngủ nghê, trở thành 21 thứ tùy phiền não.
Nếu đơn giản quá thì 6 món căn bản phiền não đến cuối cùng quy nạp thành tam độc phiền não, tức tham, sân, si. Lục độ nhằm độ tham, sân, si. Đại thừa đoạn phiền não cao vinh hơn tiểu thừa nhiều lắm. Bố thí nhằm độ keo tham, tam độc phiền não đến cuối cùng quy nạp thành một món là tham. Phương pháp tu học của Bồ Tát không có gì khác cả, chỉ có một pháp bố thí mà thôi. Bố thí chính là xả, cũng có nghĩa là buông xuống. Nếu chẳng chịu buông xuống, tâm chẳng thanh tịnh, tạo thành chướng ngại. Pháp Đại Thừa nói Bồ Tát có 51 cấp bậc, tức là căn cứ trên mức độ buông xuống nhiều hay ít mà phân chia thành từng cấp. Buông xuống nhiều thì địa vị nên cao, ngược lại sẽ thấp xuống, chỉ có vậy mà thôi. Chúng ta rốt ráo là phàm phu, tập khí phiền não do vô lượng kiếp dưỡng thành, trọn chẳng phải một sáng một chiều mà có thể trừ hết được. Do vậy thành Phật phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, quả thật khó lắm. nhưng khó cũng phải làm, lại còn phải thực hiện từ chỗ khó buông xuống nhất. Lúc tôi mới học Phật, chuyên gia đại sư dạy tôi trước hết hãy bố thí vật gì tôi ưa chuộng nhất. Tôi mê sách vở cũng rất keo kiệt, chẳng chịu cho ai mượn. Về sau dần dần tặng sách cũ cho người khác, sách mới giữ lại để mình dùng. Đến khi tôi tặng hết sạch sách vở rồi thì nhân duyên xuất gia của tôi cũng chín mùi. Thoạt đầu chuyên gia đại sư dạy tôi 6 chữ, bảo tôi hãy học cho thật tốt đẹp trong 6 năm. 6 chữ ấy là thấy thấu suốt, buông xuống được. Tôi lại hỏi ngài thực hiện bằng cách nào. Ngài nói hãy bắt đầu bằng bố thí. Bố thí thông thường chia thành 3 loại lớn. Thứ nhất là tài bố thí, thứ hai là pháp bố thí, thứ ba là vô úy bố thí. Tiền bạc và hết thảy vật chất thuộc về tài, chính là thứ hết thảy chúng sanh tham cầu. Người đời cầu của cải, nhưng chẳng biết của cải do đâu mà có. Nói thật ra, trong một đời có bao nhiêu của cải đều do số mạng định sẵn. Sách Liễu Phàm Tứ Quấn giảng điều này cặn kẽ nhất. Đã là do số mạng định sẵn thì muốn cầu nhiều cũng chẳng cầu được, chẳng cầu cũng tự nhiên đưa tới. Tiên sinh Viên Liễu Phàm được Khổng Lão tiên sinh ở Vân Nam tiên đoán những điều tốt xấu suốt cả đời, thoạt đầu chuyện gì cũng đều ứng nghiệm. Vì thế ông Viên trong tâm an định, chẳng còn mong cầu chi nữa. Về sau ngồi đối diện với thiền sư Vân Cốc suốt 3 ngày 3 đêm, chẳng khởi ý niệm nào. Vân Cốc hỏi ông ta dụng công như thế nào, ông ta nói: vận mạng của tôi đã được Khổng Lão tiên sinh đoán định, khởi vọng tưởng cũng chẳng có ích gì. Vân Cốc nghe xong cười ha hả bảo: tôi ngỡ ông là thánh nhân, nhưng ông vẫn là một gã phàm phu. Cho vậy sư dạy ông cách cải tạo vận mạng, tu phước tu đức như thế nào, ông ta đều nhất nhất tuân theo, thực hành sát gạt lời chỉ giáo. Về sau những sự kiện tình huống trong đời Viên Liễu Phàm khác biệt rất lớn với lời tiên đoán của cụ Khổng. Tôi trong một đời này của cải chẳng nhiều, sống tiết kiệm, hễ dư giả đều tận hết sức bố thí. Càng bố thí thì của cải đạt được càng nhiều. Bố thí cũng phải có trí huệ, tuy chính mình đã phát khởi cái tâm lành, nhưng tiền bị kẻ khác lừa gạt, dùng món tiền ấy để làm ác, thì hắn là tội khôi họa thủ, kẻ cầm đầu gây họa. Nhưng người thí cũng là kẻ giúp đỡ hắn làm ác. Bố thí phải gieo trồng nơi phước điền chân chánh, một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là cứu giúp chúng sanh nghèo khổ, hoạn nạn, ba là cúng dường tam bảo. Nói theo cách bây giờ, hoằng dương nền giáo dục Phật giáo chính là gieo phước điền. Từ khi tôi học Phật đến nay, đối với tam bảo, thực hiện sự nghiệp in kinh chẳng ít. Bố thí theo kiểu ấy có lẽ không nảy sanh mối tệ. Có người bảo tôi, những sách vở cho chúng ta ấn hành hiện đang thấy được mua đi bán lại trong các sạp sách cũ. Tôi cho rằng sách được lưu thông trong cõi đời cũng là chuyện tốt. Ngoài ra còn làm những chuyện phóng sanh và cứu giúp người bệnh khổ, nhưng in kinh nhiều nhất. Gần đây bộ tứ thư của Nho Gia cũng được in mấy lượt. Những loại khác như Liễu Phàm Tứ Quấn, Duyệt Di Thảo Đường Bút Ký vân vân là những sách thuật chuyện nhân quả báo ứng cũng thường in tặng. Người tiếp nhận kinh điển thiền thư đọc xong tâm an lý đắc, biến đổi khí chất, bỏ ác hướng thiện, giúp cho xã hội an ninh, quả thật đã gồm trọn công dụng của 3 loại bố thí. Trong hết thảy các kinh, Đức Phật thường nhắc tới bố thí, tứ nhiếp lục độ đều lấy bố thí làm đầu, thật chí lý. Bố thí nhằm mục đích vượt thoát keo kiệt tham lam, thật sự có lợi ích đối với chính mình. Vận mạng con người cứ 5 năm biến chuyển một lần. Trong một đời người nhất định có 5 năm tốt đẹp nhất, mà cũng có 5 năm tệ hại nhất. Vận tốt hay vận xấu chính mình có thể điều khiển được. Lúc gặp vận mạng tốt đẹp chớ nên hưởng thụ, hãy để dành cho lúc tuổi già. Khi tuổi trẻ phát tài hãy nên bố thí làm chuyện từ thiện công ích. Tiền xả được nhưng tài vẫn còn đó, đợi đến tuổi già tài sẽ lại phát. hạnh phúc thở tuổi già là hạnh phúc chân chánh. Thứ hai là trì giới, không chỉ hạn cuộc trong giới luật đại thừa và tiểu thừa, mà nói theo cách bây giờ, trì giới là tuân thủ hết thảy những khuôn phép sinh hoạt. Chúng ta ở một mình, nhất cử nhất động chẳng buông lung. Ngoài ra gọi là thận độc, cẩn thận ngay cả khi chỉ có một mình. Điều này thuộc giới tỳ kheo của tiểu thừa. Ở trong đại chúng, hãy nên tuân thủ các quy củ giữ lễ giữ pháp thuộc đại thừa Bồ Tát giới. Người học Phật không chỉ tuân thủ giáo huấn của Đức Phật, mà ở bất cứ nơi nào cũng đều phải tuân thủ pháp luật, quy định, phong tục, tập quán và quan niệm đạo đức. Hành như vậy, khi thuyết pháp, ắt sẽ được nhân sĩ nơi ấy hoan nghênh. Tinh thần của giới luật là đừng làm cái điều ác, dân làm cái điều thiện. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục có nghĩa là nhẫn nại. Người dịch kinh đã thay đổi bằng cách thêm vào chữ nhục, do người Trung Quốc coi chuyện 15 nhục rất nặng. Cổ nhân nói: sĩ khả sát, bất khả nhục. Kẻ sĩ có thể giết chứ không chịu nhục. Kinh luận đại thừa chia dẫn thành ba loại lớn. Một, loại thứ nhất, bị người khác khinh rẻ, làm nhục, làm hại, bất luận hữu ý hay vô ý. Hai, loại thứ hai là tai hại do tự nhiên, trời rét dữ hoặc nắng gắt phải chịu đựng. Ba, loại thứ ba là Phật pháp. Tu học Phật pháp cần một thời gian rất dài. Phật dạy chúng ta rất nhiều đạo lý và phương pháp nhằm sửa đổi những khuyết điểm tập khí trong cuộc sống thường nhật, chẳng thể nào thành tựu trong một sớm một chiều được. Nhẫn nhục quan trọng nhất là nhằm đối trị nóng giận. Kinh dạy: nhất niệm sân tâm khởi, bất dạng chướng môn khai. Một niệm sân tâm nổi, trăm vạn cửa chướng mở. Kinh Kim Cang dạy: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, hết thảy pháp do nhẫn mà được thành tựu. Chẳng nhẫn được chuyện nhỏ sẽ hỏng chuyện lớn, chẳng thể không cẩn thận. Thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn nhằm đối trị giải đãi. Giải đãi là bệnh chung của mọi người, người khác chẳng giúp được, nhất là trong thời đại dân chủ mở rộng hiện thời, đặc biệt tôn trọng nhân quyền. Hễ không cẩn thận một chút liền chuốc lấy phiền phức. Chính tôi đã từng trải qua kinh nghiệm ấy. Khi tôi đi học, có bản lãnh gạt thầy rất lớn. Thuở bé trí nhớ rất tốt, sách nào đọc đến xem qua một lượt liền có thể nhớ nằm lòng. Do vậy ở trường không phải học bài, 10 phút trước khi thi mới chuẩn bị. Mỗi lần thi vừa đủ đầu là được rồi. Có thời gian rảnh bèn tới thư viện xem sách. Do vậy kiến thức thông thường của tôi rất phong phú. Về sau biết giảng kinh cũng là một cách đối trị giải đãi. Vì vậy liền học giảng kinh, mục đích nhằm khắc phục cái tật giải đãi của chính mình. Thoạt đầu để giảng 1 tiếng rưỡi phải tốn hơn 30 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Đối với một vị thầy thì dễ, chứ đối với mấy trăm thính chúng thì không có cách gì xí gạt được. Do vậy phải dốc sức để tìm hiểu thật rõ. Sau 1 năm thời gian chuẩn bị giảm xuống 1 nửa. Sau 10 năm có thể không cần chuẩn bị nữa, nhưng kinh vẫn phải đọc, chỉ sợ trong ấy có những chữ lạ phải tra từ điển trước. Giải đãi quả thực là một căn bệnh nghiêm trọng nhất, chẳng nhẹ hơn tham sân si. Thiện căn duy nhất của Bồ Tát là tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Giải thích theo nghĩa rộng, thiền định có nghĩa là trong tâm có chủ ý, chẳng dễ dàng bị ngoại giới lay động. Như trong thế gian, ắt cần phải chuyên học 1-2 kỹ năng để duy trì cuộc sống. Hễ chuyên tinh thì sẽ trội hơn người khác. Phật pháp cũng giống như thế. Trong nhiều pháp môn, chuyên học 1 môn, dẫu cho trí huệ cao minh mạnh mẽ, học nhiều môn cũng không trở ngại gì. Nhưng muốn có thành tựu to lớn thì vẫn phải chuyên. Hễ chuyên tâm thì tâm không bị chia đôi, trừ một chuyện nào đó ra, không có một chút tạp niệm nào. Ý chí tinh thần tập trung, chuyên tinh là thiền định. Thứ sáu là bát nhã. Bát nhã là chân trí huệ, chứ không phải là tài trí thông minh thế gian. Ở đây do tôn trọng nên không dịch nghĩa chữ bát nhã, mà vẫn giữ nguyên cách dịch âm tiếng Phạn. Trí huệ thế gian gọi là thế trí biện thông. Thế trí là do ý thức, tư duy thúc đẩy tạo ra, còn bát nhã, chân trí huệ là do thiền định sinh ra. Nói cách khác, bát nhã sinh từ tâm thanh tịnh, chẳng cần phải nghiên cứu, suy đoán, khảo sát, nghĩ ngợi, mà tự nhiên hiểu rõ, vừa tiếp xúc liền thông đạt. Toàn bộ Phật pháp nhằm khai cầu trí huệ, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, định là mấu chốt để tu học Phật pháp. Cổ đức dạy chúng ta một mặt tu định, một mặt đọc tụng kinh điển đại thừa, tiến hành 2 cách đồng thời. Trước kia theo học với thầy Lý, Thầy dạy tôi dùng phương pháp niệm Phật để tu định, lại dùng phương pháp nghiên cứu kinh điển hồng giúp khai trí huệ. Ngài nêu ra lệ như thế này: nếu đơn độc tu định mà muốn khai huệ thì phải tốn thời gian 10 năm. Nếu đồng thời nghiên cứu kinh luận đại thừa thì có thể rút ngắn thời gian khai huệ còn 5 hay 6 năm. Trong nhà Phật gọi cách này là chánh trợ song tu. Đọc tụng đại thừa có hai cách. Một là hoàn toàn đọc tụng không cần hiểu, như rất nhiều người đọc kinh Pháp Hoa, suốt ngày niệm một bộ, tốn chừng 5 tiếng đồng hồ. Khi đọc tuyệt đối chớ nên nghiên cứu văn tự, hãy nghiên cứu sẽ hỏng. Nếu muốn nghiên cứu thì cần phải kiếm thời gian khác, chỉ dùng thời gian đọc kinh để tu định là chủ yếu. Dẫu nghiên cứu rất giỏi và đến mức qua trời rơi loạn xạ, nhưng vẫn y như cũ, trí huệ chẳng mở mang. Sở đắc là thế trí biện thông, chẳng phải là chân trí huệ. Lục độ là cương lãnh xử thế, đãi người tiếp vật trong cuộc sống thường nhật của Bồ Tát. Dùng bố thí đối trị keo kiệt tham lam, dùng trì giới đối trị ác nghiệp, dùng nhẫn nhục đối trị nóng giận, dùng tinh tấn đối trị giải đãi, dùng thiền định đối trị tán loạn, dùng bát nhã đối trị ngu si. Sáu đại cương lĩnh này chẳng nhằm độ ai khác mà nhằm độ chính mình. Tham, sân, si là gốc bệnh của chúng ta. Đức Thế Tôn dạy chúng ta dùng lục độ làm thuốc, nếu dùng đúng pháp, uống thuốc vào sẽ hết bệnh. Nói cặn kẽ nhất là như Đại Trí Độ Luận, sách dành một phần thật lớn để giải thích lục độ. Kinh Hoa Nghiêm chỉ giảng riêng về bố thí đã gồm 100 thứ. Tài bố thí chia thành nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu, mắt, não, tủy, hết sức cặn kẽ. Nếu các đồng tu muốn học nhiều hơn một chút, có thể tham khảo cuốn Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa của Giang Dị Long và cuốn Tâm Kinh Thuyên Chú của Châu Chỉ An. Nội dung hai bộ sách ấy đều rất phong phú, giải thích những thuật ngữ, danh từ Đại Tiểu Thừa hết sức cặn kẽ, có thể dùng làm sách đọc để biết những kiến thức thông thường trong Phật Pháp hết sức có giá trị. Thập lực vô quý, lực là năng lực. Kinh Đại Thừa thường nói nơi quả địa, Đức Phật chứng được 10 thứ năng lực thù thắng đặc biệt. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đức tướng là năng lực mà cũng là khả năng sẵn có của chúng sanh, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Có hai thứ chướng ngại, một là sở tri chứng, hai là phiền não chứng. Hết thảy những lời Phật chỉ dạy chúng sanh chẳng ngoài trừ hai thứ chướng mà thôi. Năng lực vô lượng vô biên nhằm thuận tiện giải nói nên nêu đại lược 10 thứ. Một, tri thị xứ phi xứ trí lực, nói rõ nhân quả tương ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tạo nhân nào gặp quả ấy thì gọi là thị xứ, nếu làm lành mà gặp ác báo thì gọi là phi xứ. Đầu thời Dân Quốc, Ấn Quang Đại Sư nói, trong lúc thiên hạ đại loạn này, nếu nghĩ cách cứu giúp muôn dân thì phương pháp hữu hiệu nhất là đem sự thật nhân duyên quả báo chỉ dạy chúng sanh, khiến họ hiểu rõ một miếng ăn, một hớp uống không gì chẳng phải là định sẵn, giàu nghèo dinh nhục đều là do tự mình làm, tự mình chịu, chớ nên quán trời hơn người, ai nấy hãy nên yên phận. Hai, tri quá hiền vị lai nghiệp báo trí lực. Nghiệp là tạo tác, đang trong khi tạo tác thì gọi là sự, tạo tác xong thì gọi là nghiệp. Nghiệp có ba loại, tức là thiện, ác và vô ký, không thiện, không ác. Đức Phật có năng lực biết trọn khắp nghiệp duyên, quả báo ba đời của chúng sanh. Như trong kinh này, Đức Phật đã ba lần khuyên dạy niệm Phật, và mục đích mong mọi chúng sanh trong một đời này sẽ viên thành Phật đạo, đó chính là điều lành nhất trong các điều lành. Nói ngược lại, người chẳng muốn tu tịnh nghiệp sẽ rất khó thể thoát địa lục đạo luân hồi. Ba, tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực. Trong Phật Pháp có thế gian thiền định và xuất thế gian thiền định. Đức Phật tự tại vô ngại nơi các thiền định, thứ lớp cạn sâu của chúng. Ngài đều biết trọn khắp đúng như thật. Phàm phu trong có vô lượng phiền não, ngoài có vô lượng dụ dỗ, mê hoặc, rất khó tu thiền định. Chỉ có niệm Phật tam muội là thường được chư Phật tán thán. Phương pháp niệm Phật thật nhiều, nhưng tam muội đạt được do trì danh là thượng thượng thừa đại định. 4. Tri chư căn thắng liệt trí lực. Phật biết căn tánh của hết thảy chúng sanh. Phàm phu gặp Phật, nghe Phật giảng kinh, thuyết pháp, khế hợp căn cơ nhất. Đức Phật nói mấy câu liền có thể khai ngộ. Sách Luận Ngữ có câu, tánh tương cận, tập tương diễn. Về bổn tánh thì gần giống như nhau, nhưng do huấn luyện giáo dục mà trở thành khác nhau. Tập tánh mà Nho Gia nói đến trong câu trên đây là tập khí sinh hoạt trong đời quá khứ của chúng sanh, mỗi người mỗi khác, ắt phải triệt để liễu giải thì mới có thể thuyết pháp khế cơ. La Hán cũng có trí lực này, nhưng chỉ có thể thấy được 500 đời, còn Phật có thể biết tập khí căn cơ của chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, cho nên tùy theo căn bệnh cho thuốc rất phù hợp. 5. Tri chủng chủng giải trí lực. Đối với dục vọng, tri kiến thiện ác của chúng sanh, Đức Phật biết trọn khắp đúng như thật. Mỗi người ưa thích yêu chuộng khác nhau. Nếu biết được dục vọng, hiểu biết, ham thích trong đời này và đời quá khứ của người khác, thì có thể chỉ điểm khớp với điều họ ưa chuộng, ắt sẽ có thể khế cơ. Dục vọng luôn luôn biến hóa, chẳng dễ gì hiểu được. Chính mình còn chẳng biết, cũng phức tạp giống như nghiệp và định đã nói trong phần trên. Có quan hệ mật thiết với tập khí trong đời đời kiếp kiếp quá khứ, chỉ có Phật mới thấy rõ ràng. 6. Tri chủng chủng giới trí lực. Giới là giới hạn, tức là cực hạn, mức tột cùng của năng lực, chẳng thể vượt hơn được. Chẳng hạn như, đối với căn tánh tiểu thừa, nếu giới hạn của người ấy là sơ quả, thì Phật có thể giúp cho người ấy chứng sơ quả. Nếu cực hạn là tứ quả, thì Phật giúp cho người ấy đạt đến A-la-hán. Đối với các thứ giới hạn sai biệt của hết thảy chúng sanh, Phật đều biết rất tường tận, giáo hóa mỗi người đều đạt được nguyện vọng của họ. 7. Tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực. Đây là đối về quả gì? Có nghiệp nhân nào, tương lai sẽ đạt đến đạo quả nào? Như Lai đều có thể biết trọn khắp đúng như thật. Nhưng người thế gian chưa thoát khỏi lục đạo, thì mục tiêu giáo học là ngăn ngừa hết thảy chúng sanh tạo phát ác nghiệp, đọa nhập tam độ. Vì ác đạo rất khổ, dễ vào khó ra. Nếu là người có căn tánh nhân thiên, bèn nói ngũ giới thập thiện, thuận theo nguyện của họ. Đây đều là ứng theo căn cơ mà lập cách giáo hóa. Do đây có thể thấy rằng, Đại Thừa nói Phật chẳng độ chúng sanh. Phật chỉ làm tăng thượng duyên, chỉ dạy con đường tu hành, chỉ do tài năng của từng đối tượng mà lập cách dạy dỗ, trọn chẳng biển cưỡng. Thật ra, mỗi một người được Đức Phật giáo hóa vẫn là tự độ. 8. Tri túc mạng vô lậu trí lực. Tức là trí thông đạt, hạnh viên mãn. Quỷ thần cũng có thần thông, nhưng năng lực của họ hết sức hữu hạn. Trung Quốc có thuyết cầu cơ, linh quỷ gián đàn, chuyển cơ bút. Quỷ có thể biết được chuyện xảy ra trong mấy tháng hoặc một hai năm. Đối với các thứ túc mạng của hết thảy chúng sanh, Như Lai có thể biết tình trạng sinh tử từ một đời cho đến trăm ngàn vạn đời, biết trọn khắp đúng như thật. 9. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực. Thiên nhãn của Phật là tầng hư không trọn pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì chẳng thấy, không gì chẳng biết. La Hán cũng có thiên nhãn thông, nhưng cần phải tác ý. Hơn nữa, chỉ thấy được một tiểu thiên thế giới, vượt ra ngoài phạm vi ấy, thì dù có nhìn thật kỹ cũng không thấy, là vì họ còn có trần sa và vô minh gây chướng ngại. Họ chỉ đoạn được kiến tư phiền não, chỉ có thiên nhãn của Phật mới có thể thấy vô tận thế giới và quá khứ vị lai sâu xa. 10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Đây chính là lậu tận thông. Lậu là tên gọi khác của phiền não. Tự mình biết kiến tư, trần sa, vô minh đều đã đoạn sạch, chẳng cần phải hỏi ai khác, đã thành tựu đại giác viên mãn. 10 loại này chính là bổn năng, năng lực sẵn có của chính mình, vốn có sẵn. Ngoài bổn năng ra, chẳng có một pháp nào để đắc. Tiếp theo là vô quý, chính là Như Lai đối với sự giáo hóa hết thảy chúng sanh mà nói thành bốn món vô quý, tức là trí huệ, đức năng của chính mình viên mãn, nên có thể giáo hóa hài hòa. 1. Nhất thiết trí vô sở quý, không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Bất cứ ai cũng chẳng thể bắt bí được. Trên thực tế, đây cũng là năng lực sẵn có của chính mình. Thuở ấy, có người toan trắc nghiệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỏi Ngài, trên cái cây này có bao nhiêu lá? Phật trả lời lập tức. Sai người kiểm rõ, quả nhiên chẳng sai. Những chuyện như vậy trong kinh ghi chép rất nhiều. 2. Lậu tận vô sở quý, môn thứ nhất, tức nhất thiết trí vô sở quý, là trí huệ viên mãn. Môn thứ hai là Như Lai đoạn sạch phiền não, đức hạnh viên mãn. Phật có đức lớn, ở trong hết thảy đại chúng chẳng sợ hãi. 3. Thuyết chứng đạo vô sở quý. Tà tri tà kiến thường nói trong thế gian đều thuộc về chứng đạo, người đời không biết chẳng thể phân biệt tà chánh. Do vậy, thời gian tu hành của chúng ta rất dài. Chính là vì chuyện gây chướng đạo quá nhiều, chướng ngại sự tu trì của chính mình. Cao Tăng Quyền, Cư Sĩ Quyền, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều khơi gợi đạo tâm của chúng ta. Người ta vì sao có thể thành tựu, còn chúng ta vì sao chẳng thể thành tựu? Nếu tiêu trừ chướng ngại thì sẽ có hy vọng thành công. Phật biết sâu xa chuyện này, trong kinh Ngài thường nhắc tới nhân duyên gây chướng đạo. 4. Thuyết tận khổ đạo vô sở quý. Tam giới là khổ, ngoài tam giới cũng có khổ. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh vô tướng vô minh chưa phá, đó cũng là khổ. Dùng phương pháp nào để tiêu trừ khổ sạch sẽ? Phật biết phương pháp ấy, liền nói cách hết khổ không sợ hãi. Phật dạy chúng sanh lìa khổ được vui. Chúng sanh bao gồm cả Đẳng Giác trong ấy. Phật dạy Đẳng Giác Bồ Tát các pháp môn, trong ấy có một phương pháp rất xảo diệu. Trong hội Hoa Nghiêm khuyên Đẳng Giác Bồ Tát niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nói thật ra, lúc đầu tôi học Phật, đối với pháp môn tịnh độ cũng chẳng hứng thú cho lắm. Thầy Lý học Tịnh Tông, tôi theo học với thầy 10 năm, tôi tôn trọng thầy, đối với Tịnh Tông chẳng quỷ bán mà thôi. Chứ bảo tôi suốt ngày từ sáng tới tối niệm Phật, tôi không chịu làm đâu nhé. Mãi cho đến khi đọc thấy trong hội Hoa Nghiêm, trong phương pháp tu thành Phật do Đức Phật dạy hằng Đẳng Giác Bồ Tát có pháp môn này, tôi mới tỉnh ngộ, quay đầu lại nhìn thấy pháp môn này khác hẳn trước kia. Phật dạy các đại Bồ Tát các thứ lý luận và phương pháp, chúng ta là phàm phu đều chẳng thể làm được. Còn dạy phương pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thấy A Di Đà Phật thì chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta chọn lấy pháp môn này, há chẳng phải là một bước lên trời? Sau đó mới biết hết thảy chư Phật Như Lai đều khen ngợi pháp môn này đúng là đại từ đại bi vậy. Pháp môn niệm Phật này chỉ cần quý vị chịu tin, chịu niệm, bằng lòng ra đi, giảng sanh, thì dạng người tu, dạng người đến. Lý ấy rất sâu, trong Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã phơi bày chẳng sót. Phương pháp xảo diệu, tính nguyện kỳ danh, một đời thành Phật, đó chính là tận khổ đạo vô quý.